ตัวอย่างไรได้ซึ่งทำไมอย่างไรมันมีบาทั้งหมดมันให้อย่างไรมาเออมีแต่ละสามตัวหนึ่งสามอย่างตายยังหนึ่งตัวยิ่งยิ่งตึงบาตับผัดจึงอยากผัดจะกินได้ดังยึดมาเมื่อมาทำได้ละจึงไรตึกเมืองจึงได้ที่หัดบ่ายน้อยมาจึงได้ตึกเมืองในnhững vấn đề trong cái buổi tất nhiên nó gồm có dành cho những một là không mới tất nhiên là ngày làm việc năm mới. Hai, một cái hai là giới cái tiếp tiếp chân tới cho các vị để gọi là vui vui trong cái việc đầu tiên. Ba là vấn đề giữa chi minh cúng dường chùa di động. Bốn là nói về ôn lại các cái môn thiền để thực hành, trong đó có thiền như huyễn tam mỹ quán, thiền tịnh độ quán, thiền nhất tâm tam quán, thiền sở tức quán, thiền 37 phẩm trại đạo quán, thường nhất tức nhất thiết, tức là tôi biến hành viên quán. Đây là ôn lại các cái môn thiền mà chúng ta đã học trong những năm qua. Cái điều thứ năm là giải đáp thắc mắc nếu có. Quý vị là có những cái câu hỏi đây, từ nguy cho từ già tới cỡ nào thì mình giải quyết vấn đề theo đó. Bây giờ tôi nói về cái mục thứ nhất ở trong cái buổi học cuối cùng, cái buổi tất niên là xin thông báo với đại chúng là ta sinh nhật ngày hôm nay là cái ngày nghỉ tất niên, nghỉ cho đến ngày 19 tháng giêng âm lịch. Em đây mình nói âm lịch cho nó gọn đi. Ngày 19 tháng giêng âm lịch chúng ta đi sinh nhật trở lại, tức là đi học trở lại. Tôi nhớ lại là bắt đầu hôm nay là 23 tháng 1 năm 2010, nhằm ngày 14 âm lịch, ngày 14 tháng chạp âm lịch, chúng ta nghỉ cho tới ngày 19 tháng giêng Ất Dậu, chúng ta sẽ sinh hoạt trở lại. Và cũng xin thông báo gửi lời đến toàn thể đại chúng trong cái lãnh đường này là ngày 25 tháng giêng Ất Dậu, tức là sau đó một tuần, thì Phật học cung cấp và lớp cao đẳng Phật học ban giám hiệu chúng tôi cử hành cái lễ tốt nghiệp trao tặng bằng và trao tặng quà cho tăng ni sinh. Mà cái quà đó thì như đại chúng biết, đĩa CD mà toàn thể đại chúng trong nước cũng như là nước ngoài ủng hộ cúng dường cho những cái chùa di động, tức là cái tâm như chung là mỗi vị là cái chùa di động trong tương lai đó mà, thì cúng dường nhất mỗi là 1,200 tâm như chung. Cái việc này như tôi đã thông báo là cái việc này là thầy trò chúng tôi đã làm đầy đủ hoàn toàn cho 1,200 tâm như chung, và mỗi vị là 40 đĩa. Cái mức mà ban đầu thì tôi nói là chỉ có 35-36 đĩa thôi, 35 đĩa, nhưng bây giờ là tổng hợp các cái đĩa đi giảm các cái trường hạ văn văn, thì nên bây giờ là mỗi một vị tâm lưu sinh được 40 đĩa. Tổng cộng là 48.000 đĩa, mỗi một đĩa vậy đó. Thì chi phí để mà làm ra bao bì rồi kia tất cả là 7.000 đồng. Thì tổng cái tốt chi trong nước tin như nhà nước các vị ủng hộ cũng dường trong việc mà tất nhiên cho tâm lưu sinh này là chi 331 triệu đồng Việt Nam, và chi là 325 triệu Việt Nam. Thế thì nghe ra nó có thiếu chút đỉnh, nhưng mà kỳ thật không phải thiếu tiền chỉ đâu, mà về diễn giả thì cũng người này dễ do người nọ dễ chút đỉnh mà không kích động nó khác không được. Do vậy cho nên là nó có thiếu chút đỉnh đó, rồi cuối cùng là không có thiếu gì hết, mà coi như công việc hoàn thành tốt đẹp là gần 48.000 đĩa để cúng dường cho 1,200 tăng ni sinh tốt nghiệp ra trường. Xin thông báo đại khái với đại chúng biết vậy đó. Thế thì bây giờ là chúng tôi đem từ từ chuyển về đây, chuyển về văn phòng đây, đang chuyển về được thành ba rồi. Thế thì là cái ngày 25 tháng 1 đó, nó mất dậu á, lễ tốt nghiệp đó, là xin gửi lời tổng giác mời tất cả các Phật tử trong hội trường này, tức là Phật tử trong nước mình đã biết cái việc sinh hoạt của chúng ta, và các Phật tử gần xa trong nước mà biết việc này, thì tôi xin gửi lời mời tổng giác mời tất cả các vị, nếu ngày 25 tháng Giêng âm lịch năm Ất Dậu các vị có thời gian, xin mời đến tham dự từ hữu công đức trong cái Phật sự cúng dường cho tăng ni sinh, những cái tài liệu mà hơn 50 năm của tôi đã đúc kết ở trong 40 cái bữa đó, thì các vị đã phát tâm rồi, đã ủng hộ trong cái chương trình chùa di động này, thì xin mời ngày 25 tháng Giêng âm lịch năm Ất Dậu về tự về đây để xin du, để gửi cái tấm lòng tôn kính của mình để mà hộ trì chánh pháp cho Phật giáo tương lai. Thì xin mời tất cả trong nước cũng như ngoài nước nếu nghe được cái tin này có điều kiện thì xin mời các vị. Và tôi xin thưa là tất nhiên là chúng tôi thì cũng không có bài đặt cái lễ gì lân tận ghi hướng gì đâu, rất đơn sơ giản dị. Tuy nhiên là vẫn có cái lễ tốt nghiệp để trao cái bằng tốt nghiệp và cúng dường cái tài liệu để cho tăng ni tương lai người ta học tập. Và các cái đó ra, các cái khác đều là phụ thuộc, không có cái gì lân tận cả. Xin thưa như thế. Đó là tôi gửi lời mời. การจะเหยียดที่บาได้หลากหลายก็เถิดแบบทุกทุกที่หลังเด็กไปอยู่นะจะไหนอย่าจ้าไปอยู่ตื้นอยู่หลักเต๋ออยู่นะคือสั่งจะหมดหมดเลยหมดลาเถิดทุกทุกหลายหลายสำลองอย่างนี้แหละมันไม่อยู่ดีแล้วมันก็ทุกข์ไปนั้นก็อยู่ยังไงไม่จนมาสงก้อถึงแม้จะใช่ไหมยังไม่ได้อยากก้อเดี๋ยวติ้งยืมหนังก้อถึงเขาจะอยู่ยังไงก็ว่าเนื้อไอ้ดอกว่าอย่าก็จะบ่ายไม่ต้องแก่งงอมุ่งกันนะฮะสักดีสุดโตสักดีบุกรักแต่สะบัดมันก็อยู่ยังไงฮะยังไม่จะอยู่ก้อถึงใหญ่หมาก้อถึงคงก็อยู่ทั้งมัดตัวเรานั่นแหละมาตัวที่หมดมาตัวไหนถึงหมดไปสักหนึ่งบางอย่างตัวที่หมดที่ตีอย่างเอวใหญ่ก็ต้องมองเพียงเดี๋ยวจะถอยย้อนมาจะทันมุกตัวใหญ่เหมือนจะถอยย้อนหักเดี๋ยวจึงตาบางยี่นำมาว่าจะนำอย่างเยอะอย่างนำมาเหยื่อตักเมืองในเหยื่อใจแม้ทำไมบาดชิ้นเดียวน่ะจนกระทั่งเมื่อถึงจะหักทุกข์ใจมันก็เดือดขึ้นมาตักหรือบาดก็เงาเดือดเงาดังเลยคือมันเชื่อดึงเหมือนจะไม่เพียงมันละเพียงยูหิ้งตั้งมาเดียวถึงจะเรียกยูหิ้งตั้งบุญนั่นแหละหมดจนมันเพียงแล้วเดี๋ยวจะไอ้ยาหลังยังไม่เลยมาห้ามเพียงหักเพียงตู้เพียงถึงจะบุญเลยยูหิ้งตั้งบุญยูหิ้งตั้งบุญจ้าถึงจะละตู้ก็เพียงเดินมาถึงเดินยูหิ้งตั้งมาเดียวแต่ละคือมันถึงดอกตัวมันจะมันง่ายตัวถึงใจก็ชัดขึ้นเหมือนตัวเดิมคุณคิดทุกแต่มองเลยเอ็นยิ่งก็ถึงดอกก็ถึงน้อยหลักจริงถึงหลักเงินน้อยถึงถึงยืนเงินว่าจีนจางยืนบ่ายแยกน้อยหลักจริงจางยืนน้อยหลักจริงถึงน้อยlà chính chất và bền vững hơn tất cả các cái thứ chuyên chuyên lợi khác. Nó phá tất cả chuyên lợi khác mà chuyên lợi khác kể cả má không tham ra được. Vậy là chuyên trang hương bảo giác, nó là cái giác ngộ quý báu như là chuyên trang vậy. Nó là vô trong các cái cái thuyền vua trong các thứ thuyền đó là như diễn tâm ma đề hay là như diễn tâm ngữ như diễn tâm ma chúng ta như bây giờ như diễn tâm ma đề bền chỉ siêu vô học cái môn mà như diễn tâm ma đề đó môn thuyền đó là tu tập đó là khả năng tay là đúng năng tay rồi là vượt qua hạt vô học thử ra từ bạn ma thập phương bạc và thảm nhất lộ nhất bàn hơn. Đây là một cái thứ giáo pháp tu tập của ba đời người tiên chư Phật tu tập để cùng đường duy nhất để vào được thành đô nhất bàn là tu như diễn tâm ma đề. Cho nên là cái chuyện như diễn tâm ma đề đó tôi thường nhắc vào đó, nó là ứng dụng của cái kim cang bát nhã ba la mật mà thầm ra cái thứ như diễn tâm ma đề. Thế thì tôi sẽ triển khai theo cái như diễn tâm ma đề được thiền tịnh độ. Tôi sẽ nhắc lại ôn lại được đại cương việc thiền tịnh độ. Tịnh độ có gì bị tư thiền người ta nói tịnh độ không phải là thiền, nói vậy không phải. Tịnh độ tức là thiền. cái tầm bộ là về chỉ cho cái cõi nước thanh tịnh mà người ta thông thường ta gọi là cõi nước cực lạc đó. Thì cái nó cũng đã thường à, cái nó thường tịnh độ, cái thường mà bác tư tịnh độ, lần tịnh độ là không phải thường á, là cái đó học Phật chưa có tới, học bị bì bẩn ở bên ngoài. Cái tịnh độ là thường chánh thống, là thường của Phật dạy. Vì ở đâu mà cũng nói vậy. Cái là thánh bị độ hạ cố nhân vi cực lạc. Cực lạc vấn độ hữu thất trình lan thủng thất trình la dẫn thất trình hàng thọ gia thị chứ để cho các vị vân vân. Và vì cực lạc vấn độ hữu thất bồ đề phần các cái chuyên đó mà. Cái lâu tầng già tầng mạng chi nữ tự chi chứ nữ cứ già lực tài chức già ngã âm kỳ âm nhiễm thức. Những con chim ở chỗ như cực lạc nó nói cái gì? Nó nói pháp cái niệm khí cái tinh trần nữ tăng nữ lực thức bồ đề thần bác chân bạo nhân nhân các cái thứ pháp đó. Vì vậy mà chúng ta lại gọi lúc đó nghe rồi thân cái tâm niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Thế vì là kinh A Di Đà chuyển giải là tư thường đó, tư 37 bậc đại đạo đó, tư tướng nhất pháp đó, tư lực độ vận hạnh đó, tư như thị bản pháp, có nghĩa là những cái pháp bố thí từ giới mình như kinh tấn truyền định tư định sư tư trần nên nên. Thế thì sao gọi là tịnh độ, không phải là tư thường nữa. Do vậy mà tôi nhắc với đại chúng đêm nay, như nguyễn tam tâm ở đề thiền và tịnh độ thiền về cái thứ ba là thiền và nhất tâm tam quán thiền. Nhất tâm tam quán cũng tức là thiền á. Nhất tâm tam quán là không quán giả quán và trung đạo quán. Mà bà hỏng ta học trong kinh đạo nhất bàn có dạy cho ta cái cách quán giả quán là dựa trên hiện tượng sự vật này mình phải quán nó là không phải hoàn toàn không mà là nó vẫn có, nhưng mà cái có này là cái có vô ngã, vì vô ngã cho nên nó thường, vì vô thường cho nên khổ, cho nên bất tịnh. Thành ra cái có này là cái có phát tích từ cái chân nó vô ngã, vì vô ngã mà nó là vô thường, vì vô thường cho nên khổ bất tịnh. Vì vậy mà nó không phải là hoàn toàn lẫn không lẫn có gì hết, hiểu hiểu nó vẫn hiểu hiểu cho nên gọi đó là có, nhưng mà cái có này là giả có. Thế rồi tôi làm phải thấy nó là giả có, phải thường tôi muốn chứ nó có nhưng mà giả có. Bởi vì tôi nói thành liên tôi làm ấm viên thành tích tùng sân trí lão nhất vô thể đó. Mình khoan nhớ cái gian rồi mình chấp ngã, rồi mình chấp thấp, rồi vậy xong có như thường vô ngã. Và sống trong một cuộc đời từ khi mới vô ngã cho tới già chết. Không hề ai được một cái gì. Kể cả các tổng thống mà ngon nhất thế giới cũng không hề được cái gì. Câu đó là gì lớn của đại đạo này. Ấm nguyên thành chất do chất vụ ấm, do thật nhân duyên, do các thái hòa hợp mà nó thấy là các cái vật chất, mà cái vật chất nó sự thật là với cái người mà có tự nhãn cho thấy nó hoàn toàn là cái đồ giả nguyện hòa hợp. Cho nên tùng thân chú lão nhất vô thể nào từ khi sống mới thực ra cho tới già không ai được cái gì hết, không có người để gọi là người nào được cái gì, bất cứ là cái gì cũng được không có. Thì cái này là phải thường đấy, phải thường cho thấy được cái tình thân chú lão nhất vô thể nào ra được cái gì đó. Còn Huyền Giác Thường Sư nói hữu bất đắc, xả bất đắc, bất xả bất kinh chỉ ma đắc, ngô tải tầm kinh đa tiếp tư bất thị bản nhàn hư quân vật. Bỏ không được, lấy lại càng không được. bởi vì cái đại này là toàn là cái đề giả dân duyên giả, mà xem thế có cái gì thật đâu, mà mặc dù là cái gì là của anh đâu, mà anh gọi là bỏ, không có cái gì của anh hết. Cho nên anh mới bỏ, không có cái gì của anh đem bỏ. Mà chẳng lấy nữa thì lại càng không được, bỏ không được mà lấy lại càng không được. Thì tôi nhớ câu này là tôi nói là hồi đó là Dương Văn Minh mà đòi mấy ông là cách mạng vô rồi chúng ta ngồi để bàn giao là ông cách mạng nói giờ đây anh không còn có cái gì để anh gọi là bàn giao. Cái gì của anh đâu mà anh bàn, cái gì của anh giao, anh là cái gì, là phản động, là cái gì, bây giờ anh là người đánh nước, cái gì của anh là bàn giao. Cầu thư vô cùng. Bây giờ bảo cũng được, có gì đâu anh bảo. Đánh miếng này là của nhân dân Việt Nam, anh có cái gì anh bảo. Thì anh lớn hả? Ủa, chàng không được, tôi tốt thế, tôi thích. Anh chảy ra thì tôi bắn được. Đấy. À, bà tôi nói cái này là lỡ, bây giờ quất rồi, anh ta nói tôi cũng chảy, tôi không có hả? Vì anh ta, nói giống như thật. Mà để cho tất cả mọi người chúng ta biết rằng một chút chân và chỉ có một sự kiện như vậy, mà tôi là người Phật giáo. Tôi nghe cái đó là cái ứng dụng trong cái bài học. Hình vô cùng đấy. Tôi thì thật tôi không có quá trình cách mạng nữa là cho anh gì. Cho tới bây giờ cũng chẳng có anh gì. Tuy nhiên là người ta nghe cái đó là tôi phải ghét đấy. Nhưng mà nó ghét cái việc là nó mất cái lợi thôi. Cho cái đó là chân lý. Lúc đó những người nhân dân gọi là bỏ. Không có người để của anh để bỏ. Anh mới lấy thì càng không được. Có đời này cũng vậy. Dạng pháp là tham luyến thế dạng ấm duyên thành chất. Tất cả do tham luyến do ngã mà nó có ra. Cho tất ngã mà nó là cái ngã nó không có thành ngã. Vì ngã là vô ngã là chân lý cho nó là vô ngã. Vì hiện tượng vô ngã cho nên là hiện tượng dạng pháp là bản chất nó là vô ngã cho nên nó vô thường. Mà nó vô ngã vô thường thì nó là khổ, nó là không có gì, nó là bất tịnh. Cho nên bỏ không được, lấy lại càng không được. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân tu. Cái người chân tu không thấy có gì có được hết. Từng thân cứ lãi nhất vô thế đó. Mà ăn qua với cái tổ như thế. Tổ nguyên giác trình tư nó ăn qua với cái giáo lý cho tổ như thế. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân tu. Tại sao thưa người biết tôi đã thích tâm tu hành, tôi không phải là để anh thử ở chung, để nói ra lời nói vậy, lời tôi nói là lời nói thiệt đấy, là chân lý vậy. Tổ Duy Sơn cũng đã nói đấy, Phật Thích Ca cũng đã nói như thế. Cho nên cái chuyện đó, gọi là, lúc tâm tâm quán thiền hay không quán giả lắm. Giả lắm. Quán giả sắp được không. Nhưng mà không sao lại có. Mấy giờ mất lời đời tâm nó mới có sao lại gọi là không. Không là bản chất của nó là không. Nó không có ngã. Nó không có tự ngã. Mà nó là nhân duyên tình tình vô tình. Hòa hợp lại mà có. Cho nên nó không có cái tự ngã của nó. Vì vậy cho nên cứ dừng tệ nhãn tự nhiên quán chú thì nó là không có gì. Nhưng mà không có gì thì Phật mới không mất đường trời tâm muốn nhất có cơ qua lá ai cũng thấy là có. Vậy thì cái có này là cái có sao đây? Cái có này là cái có giả đấy. Từ giả mà quán ra không, từ không mà thấy từ vật này là giả. Thì không, không mà không phải hoàn toàn không, giả có, giả tức là có, giả có, mà không thật có. Giờ về cho nên thấy thì chẳng phải có mà chẳng phải không, mà dạng pháp cũng có mà cũng, cũng không. Đó gọi là lý chân đạo. Dạng pháp có mà không phải thật có. Dạng pháp là không, nhưng mà không phải hoàn toàn tính lộng. Mà cái có đó thì phải thật có, không không phải hoàn toàn không. Nhưng tính được như vậy, chúng ta sống bằng cái chân lý trung đạo. chúng ta không đam mê mà cũng không liền riêng bỏ tốn chạy. Không tốn chạy giảm pháp. Vì giảm pháp không có làm gì đau khổ cho ai. Mà cũng không đam mê giảm pháp. Vì giảm pháp là cái bản chất chân thật của nó là vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Cho nên không đam mê giảm pháp. Mà cũng không cần phải dứt bỏ để tốn chạy giảm pháp. Vì bản chất của giảm pháp, cái pháp từng đang lai thường tự tại chuyện. Nó có cái tính vững lặng của nó, không hề làm đau khổ cho ai. Cho nên cũng không cần phải tỉnh chạy. Không cần phải phân tâm vừa bỏ. Không vậy thì gọi là trung đạo quán. Đó là cái tích học kinh Pháp Hoa đó, là cái pháp môn mà không quán, giả quán, trung đạo quán đó là của ông Tổ Thiên Thai, chứ giả. Pháp môn đó, thiền đấy. Cái gì thiền là cái gì thế hết. Về thiền là sở tích. Thiền sở tích á, là thiền bằng cái cách là đếm hơi thở. Mà tôi cũng xin giới thiệu nhé. Và tôi cũng xin trân trọng mời ngày 16 tháng Chạp âm lịch, tức là ngày 14 kia, hai ngày nữa, thiền sư Nhất Cảnh xa quê hơn 40 năm, ngày 16 về đây thăm viếng tổ đình Vĩnh Nguyên và thăm viếng tổ Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 7 giờ thì phải đoàn tới lễ Phật thăm chùa. 8 giờ thiền sư Nhất Hạnh sẽ tại lãnh đường này để mà có những cái lời trao đổi huấn thị cho toàn thể tăng ni sinh của trường Tinh và Cao Đẳng Phật Học. Nhưng mà cái ngày đó thì nó có cái lớp trung đẳng họ phi phân rồi, họ không biết là cái phần nào họ còn ở thành phố này thì có thể họ tự lại, còn có số nào họ vừa trong thời tổ thì có lẽ là cái lớp trung đẳng nó không còn đầy đủ, còn cái lớp cao đẳng, một số trung đẳng thành phố thì có lẽ cũng ngồi chặt cái hội trường này chứ không phải là đủ 1,000+ người. Ừ, như cái ngày lễ Pháp Hòa tất nhiên tất nhiệt. Thế thì là cái bữa đó đó thiền sư Nhất Hạnh sẽ triển khai trao đổi chỉ dạy những cái gì đó với tăng ni sinh của trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Và trên đường ở ngoại quốc về nước có hơn 40 những người ngủ đó chắc bị là tôi mới nhớ hơn 40 quốc tịch đi mua. Nhưng mà bữa đó là người ta không biết có nói đầy đủ hay không, nhưng mà giờ thì về có công chương trình là vậy. Rồi còn tăng ni thiền sinh á thì cả trăm vị, cho nên là hòa thượng sẽ triển khai từ 8 giờ tới 10 giờ. Rồi 10 giờ có thiền gọi là thiền viên thả. À, đó là cái lối của làng Mai á mà, thiền viên thả. Rồi trưa đó thì là thọ trai thì Vĩnh Nguyên cúng già. Rồi 3 giờ chiều á, 2 giờ chiều á thì lại có thiền và có học tập, có học tập tu thiền cho tới 5 giờ chiều. Cái gì tôi xin chuyển cái lời đó, cái ý tứ đó theo chương trình. Các Phật tử bữa đó rảnh có đi già tới dự nghe không có gì tới nào hết. Thì tôi nói rằng sẽ triển khai về tổ chức thiền. Tổ chức thiền tức là thiền đến hơi thở. Thì thực ra thì cái tài liệu của thiền sư nhất định thì ở Việt Nam này ai dẫn nhất cái đầu tôi rồi tôi nghe. Tôi vẫn nghe đều đều. Không có gì tai ngại đối với anh. Thì sư có chậm là toàn giúp những biện pháp nào mà cũng rất là hay. Ví dụ như đường xưa mây sánh. Mà tôi đã nói như giữa phụ đi, tôi cho người đọc rồi nói như giữa phụ đi tôi tận mấy lúc đó. Về còn một cái bộ nữa. Cái văn đề thích là gọi là thả một bộ ai. Thả bệ lao là tức là tiêu trừ qua thiền, thiền chán. Cũng hay. Tuy nhiên là nói như vậy thì có nghĩa là mình 100% mà mình bằng lòng chọn. Có những cái mà thí dụ như tôi có quyền không bằng lòng. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì chỉ có khi nào mà những vị đạt tới cái biệt vị vô thượng bồ đề thì cái tư tưởng để biết cái giác ngộ mới là 100% y thực một khuôn. Còn tất cả những cái bậc học giả thiền sư tôn giáo trên thế giới không bao giờ có cái nhìn 100% giống nhau. Vì vậy cho nên những vị thân rất hay. Mà ví dụ như ai đó có quyền không tâm đắc điểm này điểm nào. Ví dụ như tôi, thì tôi nói với các người đó, như là cái vấn đề thả bột, cái nguyện mà thả, cái nguyện mà đường xuyên hay trắng đó ha. Nguyện đó, tôi có thể nói với các người rằng tôi nghe từ đầu tới cuối tôi rất là tâm đắc. Có thể gọi là tâm đắc tận nguyện. Nhưng mà tôi nói ví dụ như cái nguyện thả một bà la gọi là nguyện như từ nhìn ra thiền quán á, nguyện rất rất nhiều. Nhưng mà tôi đọc tôi phải gạch bỏ nó ra là tại vì nguyện rất nhất hơn như vậy mà viết cái chuyện của hòa thượng Thiện Minh hồi xưa. Thiện Minh có được đó, Thiện Minh là một cái người tranh đấu rất là mãnh liệt. Về lựa mạng văn mẫu văn đại đức thương mình đó thì sau đó cái nghĩa là thả một bè ao mà nếu mình đừng để cái đó nó vô đừng để cái đó vô là phải nói rằng những cái vườn như chim đó. Nhưng mà để nó vô là cái vật nước bây giờ thì khi mà ngày mai về mà nói được làm thầy thì nếu cái gì là tôi cũng sẵn sàng nói như thế dành cho đó họ làm ô uế làm thứ tha tôi mấy cái trang đó uyển vô cùng chứ phải một bài lao hay lắm. Và hẹn thì tôi có cảm giác người diễn thức hay lắm. Tuy nhiên là như tôi nói đó chứ từ Phật với Phật nó có 100% giống hệt nhau còn bằng không thì có những cái mà mình bằng lòng mà có những cái mà mình không bằng lòng. Điều đó là quyền của tất cả mọi người mà tôi cũng hy vọng bằng tất cả các vị bằng những cái tài liệu của tôi, các vị cũng phải làm như vậy. Chứ không bao giờ tôi nghĩ rằng là các vị phải tuyệt đối nghe lời tôi mới nhún, tôi mới thương, tôi mới nhún, tôi mới tổng. Không, các vị phải làm như vậy. Nếu tôi nói cái nó sai chuẩn lý. Như vậy, thả mình bởi là hay lắm. Mà tới đó là lý nhân đạo, tôi là đặc chất là có lý nhân đạo tới mình. Không bao giờ làm như vậy. Để làm sao cả mặt của nó nữa. Mà tôi thì mình diễn rất đơn giản tôi làm một lần. Là tại vì cái tí tôi nó không phải là cái tí vượt được thành phố là thông minh. Cho nên tôi bảo cái này tôi phải được nhiều lần lắm chứ. Vì vậy là cái nào mà không cho mắt á. Không mà làm á. Giật bỏ ngay. Cái gì là các vị mà muốn nghe sở tích giáo nữa nè.
เขาต้องเผื่อนะดูเหลือไม่ใช่เขาไม่กันเลยยายดีก็มีก็ได้ใจหย่อยอย่าร้อนจะได้ทำไม่หลับยืนอยู่เฉยหักเงินก็ทำหักหักเนื้อหลายบาทหรือก็จะจมอย่าตาไทยหักมาตาเรื่องบาปันก็ยิ่งง่ายเฮ้ยเฮ้ยhắn cha con thì như mình thôi, còn cái nào thì vừa chăn nghe thì vừa rong nhiều đã chậm phạt ra hết. Thì cái chấm kia cũng ra nó vậy đó, giờ nó có lẽ vậy mà nó vẫn được no, mà cái bụng nó không có bị đất cát vô động. Chứ còn giữa cái đó mình cái gì cũng vừa bụng hết là không sống nổi đâu. Một thứ vừa nữa là thiền 37 phẩm tại đạo. 37 phẩm tại đạo là những người nào mới vào học Phật không lâu là đã được học cái đó rồi. Trong các trường Phật học bắt đầu tuyên chấp Phật học là đã được học cái đó rồi. Nhưng mà thành thật này báo với đạo chúng là cho hàng Phật tử chúng ta học thì nhiều mà cái ứng dụng đó ít cụ hoàn thành, cho nên chúng ta học rất dữ mà cái sự an lạc, sự giải thoát, sự giác ngộ của chúng ta hết sức dễ dàng. Mà cái này tôi nói rất thật lòng tôi đó, tôi học bao nhiêu kinh sách nhiều lắm đó, vừa Phật học á, học nhiều mà kinh lắm rồi, bây giờ còn bao nhiêu bài kinh trên đường mậu tôi chưa có động tới nè, chưa dẫn tới nè. Nhưng mà cái thời kỳ mấy nhiêu năm đó, cái sự giác ngộ thật sự, sự an lành thật sự của tôi chẳng có được bao nhiêu. Cho tới gần đây xin cảm ơn tất cả đại chúng, nhờ các vị tạo cho cái điều kiện, tạo cái duyên để tôi được tiếp tục mà mỗi ngày mỗi tên, mỗi ngày mỗi bức tết, mỗi viết, mỗi ngày mỗi nói. Nhờ vậy mà cho tới bây giờ tôi nói rằng là cái những cái mà tôi mua ra, tôi nói ra đó, toàn là những cái học là 45, 50 năm trước. Hồi đó mình không có thấy gì hết. Mà bây giờ thì đến tôi là từng câu, từng chữ nó hơi vô cùng, vô tận. Nó đem lại sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát giấc ngủ cho mình vô cùng chính xác. Mà thế ra thì không phải có gì ghê gớm lắm. Tuy nhiên cái kinh mình đã học ra, thành thật mà nói vậy. Cho nên là tổ vị trần có cái câu rất là thú vị: khởi bất cứ ủy tầm thì các thượng tỉnh xuyên tầm, thị thác thống nhân chuyên năng quả ích. Ha không thấy những cái dây bìm, cái dây sánh nó nương ngay cái tầm, cái tre mà nó vừa quên được hai ba bốn chục chuyện đó sao? Những người điều tìm, những người tất chân, những người thấy mình đó, nó lên được 40-50 phút để sao là tại vì nó leo lên cái tre, nó leo lên cái tầm, cái tầm. Thì chúng ta là cái người học đạo cũng vậy, nhờ nguyên giá và có cái môi trường, cái điều kiện thân nhiên tốt, có bạn tốt, có tiền hơi tư thức, mà ta được vươn lên, được lợi ích lớn lao. Cái câu cái câu đó là cho tới bây giờ thì tôi mới thấy rằng tôi vừa hưởng tôi đã trọn vẹn. Nên một bó từ đầu tôi là từ cái ngày mà tôi học trong trường cho tới năm nay là tròn 20 nữa là 80 đúng không? Đặc biệt là không có năm nào là không vừa học. Thì hướng là cái chỗ đó. Thì phát sinh nhân khuôn năm hữu ích. Đặc biệt là không có năm nào không vừa học. Kể cả những cái chúng tôi lịch sử vừa hướng mới là 75 mỗi tháng. Nhưng mà tôi vẫn như vậy các trường đều nơi cho tôi nhận. Cái đó là cái thánh duyên đó. Nó mới làm gì khác thế này. Nó trên biển mà bạn bè tôi nói, người ta cũng chỉ có 3 trên biển thôi à. Trời Phật ơi, anh chỉ có 3 trên biển à. Ngoài ra bên đó anh uống nước giao thưởng rồi, rồi nữa là lấy lòng, lấy tình cảm rồi chứ anh uống nước. Rồi là... nữa là cái gì anh muốn làm cái gì khác. Ngoài là có 3 trên biển à. Ông đi dạy cái này cái kia vậy là ông cưới đồng thì chắc cũng không vậy là lấy tiền tắt tiêu rồi ông đi xe cái máy xe cái đầu ông ngỏ á. Mình lấy vậy cái tiền người ta trả tắt tiêu. Anh không có nói là khác đó. Rồi tôi có cái chuyện máy đậm rồi bây giờ bao nhiêu mưa cũng bán là vậy. Và mày mà tao được sống. Tao đi dạy cái đó thì ngồi xe cái tiêu 50 đồng. Mà ta chơi cái này, ta chơi như mình mày, bằng chơi cái này. Thì ta đi nó có 10 đồng à, ta chỉ là 40. Là 40 rồi là mình ta ra sợ quá, thoải mái. Cho nên chưa bao giờ sợ. Chưa bao giờ dùng cuốn, chưa bao giờ mình bỏ, chưa bao giờ tăng mất. Một cách dữ. Là nhà ta phê phát. Quên chơi nó, mà chưa chấp nhất lắm rồi. Không để cái gì hết rồi. Bởi nó chỉ thì là nó nói cái đầu chuyện cũng được. Mà đổi cái gì cũng không dám đổi. Quên cái đầu vừa mà chân chê người ta vừa mà 12 giờ vừa mà chở từ đây mà ra ngoài đất quê mình về miền Tây á. Dạ hỏi là vừa mà quên cái đầu quên con thôi cái đầu. Thôi là lắm. Sau đó người thấy ủa chuyện gì mình làm kêu vậy. Chứ mình như nó nắm tay nó chế chữa ông già mình đầu cầu chuyện rồi. Tôi đổi. Tôi đổi là cái nói nó bên nhà cầu tự mà nói tôi là một trận đổi đất đấy. Tôi không nhận đất đấy của tôi là đất đấy của em nhà cầu tự. Trời ơi, vậy mà tôi cũng nghe rồi, tôi cũng chịu rất là chuyện ra trận á. Tôi mà người ta nói có đổi đất đấy của các bạn đó. Tôi nhà cầu tự nhưng mà sau này mà ông không còn bán nữa là tôi buồn hết tức vậy đó. Tôi mới nghe có người đổi ông có. Gần đây là nó khắc khá là nó có xe chở đi là lỡ cho đó là hồ mới gặp cái chuyện này mà cái chở một lần hay là mình mới 20 triệu bạc rồi kia người về đi bằng xe nó mới sợ vô cùng nhưng mà tôi không đi phải đi cái đó thôi gian nan lắm mà nghe vậy á. Mà bây giờ nhìn từng câu từng chữ đều là chữ nào cũng là vàng, là ngọc, là châu báu. Khởi bất cứ chữ tầm, chữ các thiện tỉnh, thiên tầm, thử thách thân nhân, thương nhân quả nít. Hả không thấy cái dây bình bình như chắc chắn nó leo lên 50 phút là do đâu? Do nó mê nhờ cái tre, mê nhờ cái tùng mà nó lên được cao đó. Rồi á, còn cái câu này nó hơi vô cùng. Cái câu của một nhà văn họ viết mà tôi thấy hơi lắm. Thời gian có một khả năng đặc biệt mà những bộ óc thông minh nhất trên đời cũng phải chịu thua. Đó là khả năng sàng sải vạn vật đánh giá con người. Có những sự việc nhất thời được đời đời đánh giá khác nhau, nhưng rồi thời gian soi rọi lại tất cả. Thời gian trả lại những cái công chứ, những cái thân mật, những cái công bằng, không thêm mất, không thiên lữ cho bất cứ một ai. Cái câu đó của người nhà văn lão thành cách mạng viết cái câu đó, tôi thấy câu đó rất là có giá trị. Tất cả cuộc đời này thời gian sẽ xoay rồi, sẽ trả lại sự thanh bạch, sự công bằng, không tin mất, không tin giữ cho bất kỳ một ai. Cho nên là những cái đạo nào chánh, cái đạo nào tà, cái đạo nào về ai tôn chân, ai tôn vị, và ai nghe tôn thiệt, và ai tôn giả, rồi ai nói cái đạo pháp thành công, ai nói đạo pháp không lễ, rồi thời gian nó sẽ xoay ngợi, nó đánh giá rồi nó trả lại sự công bằng, sự công thật, không thêm không. Câu đó của một nhà văn lão thành cách mạng viết cái câu đó, tôi thấy câu đó rất là có giá trị. Tất cả cuộc đời này rồi, thời gian sẽ xoay rồi, sẽ trả lại sự thanh bạch, sự công bằng, không thêm mất, không thêm gì cho bất kỳ một ai. Cho nên là những cái đạo nào chấm, cái đạo nào tà, cái đạo nào là ai tôn chân, ai tôn quỷ, và ai nghe tôn thiệt, và ai tôn giả, rồi ai nói cái đạo pháp thành công, ai nói đạo pháp không lễ, rồi thời gian nó sẽ xoay rồi, nó đánh giá rồi nó trả lại sự công bằng, sự công sạch, không thêm không bớt cho bất kỳ một ai. Tôi nói như vậy, đại chúng để ý là trên cái bước đường tu hành, mình đừng có vội, đừng có vội tâm khen, mà cũng đừng có vội chê trách, mà phải dựa vào cái sự thật, chứ không dựa vào trong nhất thời mà được người được đây người đời đánh giá thất vọng, không có tính nhất đâu. Hôm nay là cũng vậy mà. Cho nên là cái thiền mà 37 phần tại đạo đó, chúng ta học lâu lắm đó chứ. Nhưng mà tức mình cứ dám quá ra bất tận chắc mình có dám chưa? Quá khó bị khổ chúng ta có dám chưa? Dám được bao nhiêu lần trong ngày trong tháng? Dám tâm vô thường quá khóc vô ngã chúng ta có dám chưa? Khóc vô ngã thì giữ vững phù hư trong cứu ra này, cái thân này là sắc, thọ tưởng hạnh phúc đều vô ngã, chúng ta có dám chưa? Mà nếu dám là thấy vô những ra không rồi thì tại sao chúng ta còn làm nó là phải phải tận con trai mà sinh con gái để cho nó là bằng thờ nó thờ thì mình mới biết nó vì nó là con trai nó mới giận. Như vậy là chúng ta chưa hề có động tới cái quán ngủ ánh vô ngã đó nha. Nếu nó vô ngã thì tại sao nó còn có cái ngân hàng để nó ngồi bằng thờ được? Từ cái chỗ là mua cái bàn thờ đó mà nó tụng con trai mới là sinh con gái, cho nên nó theo lầm một cái mà đổi nó tình lớn ra vậy đó. Mà cái đó khó nói lắm, khó nghề lắm. Thế vô ngã hết, thế vô ngã thì vô ngã sắc cũng phải vô ngã, thọ cũng vô ngã, tưởng vô ngã, hành phải vô ngã, thức phải vô ngã, thì ngũ uẩn phù hư không khứ. Thân giới vốn chỉ là phù vân tụ tán, mà phù vân tụ tán thì sắc thọ tưởng hành thức đều là phù vân, đều là tụ tán, chứ sao lại có còn một cái thần hồn là sao, còn cái thức vĩnh là sao đấy. Cho nên mình chưa động tới thì làm sao mình có dễ thấy giác ngộ được. Mình đã học nghĩa những phù hư không khứ lai mà mình lại tưởng thế là bàn thờ, mình tưởng thế cái thân là sống là cái nhà xác là cái lò, là cái mồ của cái đẹp. Bao nhiêu báo chí đăng ở miền Trung á, con cháu bên kia gửi về đó là nhiều người làm cái mồ đó là 500-700 triệu, 500-700 triệu vậy đó. Con cháu gửi tiền về làm mồ uống biết là bao nhiêu. Cái đó là cái gì? Không hề động tới ngủ ấm vô ngã, không hề động tới nếu muốn phù hương không khứ, không khứ ai. Như thế bây giờ 37 phẩm trợ đạo mình học để làm cái gì? Không có tác dụng gì hết. Thân bất tịnh không hề thấy, thọ bị khổ không hề thấy, quán tâm vô thường không hề thấy, quán pháp vô ngã không hề thấy. Thì mình học cái gì? Cho nên là thực sự là nên bồi dưỡng lại, nên nói lại cái sự tu học của chúng ta. Nếu chúng ta tu học đúng, chúng ta có an lành thật sự, có giải thoát thật sự, có tinh tiến thật sự. Chứ Đức Phật không có, Phật không có gì một cái lẽ gì mà nói dối nó dạy ai. Quyền giác thiền sư còn nói, tôi từ lâu nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, không phải ăn sổi ở phương để mà nói ra cái lời dối bị tỉnh toàn người ta. Tôi không có gì một cái gì mà tôi phải giới nghị, tôi tỉnh toàn người ta. Như là cái tôi cũng là thay cái quyền giác, đương nhiên là tôi không bao giờ ăn sổi ở phương mà nói ra lời dối bị. Như Lai là chân người giả, thật người giả, bất dị người giả, bất quán người giả. Là nói Như Lai là nói đúng chân lý, là nói Như Lai là nói thật. Không bao giờ đi ngoài thật á. Là nói Như Lai là không có thỉnh thờ. Là nói của Như Lai là không hay về có dạy ai. Chứ mình dạy người ta, năm này mình nói về, năm đó mình nói khác, năm đó mình nói khác nữa. Thì là mình là cái thứ gì rồi, chứ rồi mình tự thật rồi. Để tôi bật sẽ thích, thích nào phải nói như một. Thành ra 37 phẩm trợ đạo đấy là phương pháp tu hành đó. Trời Phật ơi, tôi nói mọi cái gọi là phát nguyện đều thành đó mà. Trực pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. Niệm mình có chánh niệm chưa? Mình có về đến nào mình để ra quan tâm tới cái chánh niệm không? Niệm tâm, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thứ, niệm thiên, mình có để tâm trong chánh niệm nhiều niệm đó không? Thử hỏi chúng ta được bao nhiêu lần trong ngày, trong cuộc sống? Đấy. Niệm định. Chúng ta được bao nhiêu thời gian chúng ta để định để ta thấy được cái chân lý là vô hồn, vô ngã, khổ và bất tịnh. Đấy, cho đến cái tuổi này bây giờ tôi thấy rằng từng vấn đề một là chúng ta phải thường tư duy, thường quán chiếu, thường có chánh niệm để chúng ta gỡ lần cái sự đau khổ của chúng ta. Còn bằng không có được cái gì hết. Làm chùa vàng không làm gì chùa bạc, không làm gì bằng ngọc, bằng lưng ly pha lê, không nhân gì đối với Đức Phật. Cho nên là đến tới bây giờ mà người ta mà đi mà cất chùa mà là hàng là chục tỷ, trăm tỷ, đối với tôi nghe tôi tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm. Như Lê Thế Tôn mà cần phải làm vậy, mấy Như Lê Thế Tôn mới ở, mới mời cái chùa đó hay sao? Nếu như thật sự Như Lê Thế Tôn mà cần cái chùa phải là hàng chục tỷ, trăm tỷ, mà phải cho đẹp thì Như Lê Thế Tôn mới nghĩ ra hả? Mời tôi lại, tôi xin việc được thật như là. Tôi hỏi anh Trần Giới, tình yêu ông hay anh về hết rồi. Ông lên thì anh không còn được như là nữa. Mà nếu ông nhớ thì không có chuyện gì mà ông phải đòi cái chùa nữa là chục tỷ, trăm tỷ ông mới vô. Mà ông nói cái gì ông nhớ không? Nhất thiết thử đi. Thử như thế, như mạnh, quyển, đào, ảnh như lội, ảnh như. Được, và nhất thiết pháp vô. Vô ngã. Cái cây giảm thấp đó có cái gì bỏ không được, lấy là càng không được. Tham luyến thế gian ấm nguyên thành chất, từng sinh chứ lão nhất vô thế đất. Chính các vị đệ tử của Ngài mà còn nói câu đó, mà Ngài lại còn mê những cái chùa, tử bằng vàng bằng bạc vậy sao? Đấy, cho nên là mình học đạo rồi, cái nó mở, nó trí ra rồi, cho nên mình thấy nghĩa ở nhà. Thế thì nghĩa là không có gì khác đó. mà nó sướng vô cùng. Giờ bác chân đạo mình có nhớ không? Chân tướng cho là thấy cái chân chánh. Mình có nhận thức được cái gì là chân chánh, cái gì là không chân chánh chưa? Không kiếm đường, kiếm tài, kiếm chân đủ, chân chân đủ. Kiếm, mấy cái đâu mình có chánh chưa? Đấy, chánh tư duy, mình tư duy cái gì là ngài? Mình có tư duy chánh hay là tư duy tà, mình có cảnh giác chưa? Thì tính tinh tấn, thì tính mệnh, tính niệm, tính định. Thành ra là bác cái đạo, tinh ba bây bác cái đạo là một cái thằng thuốc vô cùng quý giá để bổ nuôi sống thân trăng vệ mạng của con người, để đưa con người tới giải thoát giác ngộ mà chúng ta không có. Không có để chúng ta cứ đòi những cái gì vậy chứ. Tôi nói như vậy không phải là tôi nói ai hết á, mà tôi nói tôi cũng vậy. 40 năm trời học là những cái thứ vàng lòng không đấy, mà cứ đưa chảy nước qua để đi tìm cái vàng lòng cho ngọc nào khác. Thì thật ra đó là vàng, đó là ngọc, mà mình không biết đó là vàng, là ngọc rồi thì đi tìm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, cái mỏ này, cái mỏ nọ, mình cũng không có tìm được vàng ngọc đâu. Vì mình tìm đến vàng ngọc rồi mà mình không biết còn cái vàng ngọc nào khác với cái vàng ngọc, là vàng ngọc nữa. Cái thứ năm là tiền nhất tức nhất thiết này ở trong ngày cái Hoa Nghiêm Tông gọi là châu biến hàm dung quán. Châu biến hàm dung quán, cái thiền này là quán, một là tất cả là một trong một điểm. Một chữ là ngoài ra từ cái hậu môn của con sư tử đàn, giá trị dẫn 850 ngàn. Một chữ thì móc chỗ con mắt, móc chỗ cái mép miệng của con sư tử đàn, một chữ cũng 850. Bởi vì nó là con sư tử toàn thân bằng vàng thì móc chỗ nào cũng là vàng. Toàn thân, toàn thể thế giới này là nhất chân, là chư bác đừng bao la thường tự tịch diệt tướng. Nó có cái tính tịch diệt giống nhau. Nó là nhất chân, không có cái nguyên nhân, cái nào là nguyên nhân đau khổ cho ai, mà cũng chẳng có cái nào là nguyên nhân giải thoát cho ai. Do vậy cho nên là khi mình nhìn bằng cái tội nhãn á, thì về kinh doanh viên ta dạy mình tu rằng là một là tất cả là một. Cho nên cái pháp môn thiền này ta gọi là châu biến hàm dung. Châu biến tất cả, mà trong tất cả nó có tất cả, chứa đựng tất cả chất, tất cả chất liệu. Mà tất cả chất liệu đó là toàn thể cái thông giới tự nhiên đó. Thông giới tự nhiên đó là toàn thể chất liệu đó. Do vậy cho nên trong một có tất cả. Đó là theo cái thiền của Quan Âm. Thế thì là tôi giới thiệu về những cái môn thiền đó. Và còn các cái thứ khác nữa, nhưng mà không có gì là nó hết đâu. Ví dụ như người ta dựa theo đại thừa khởi tín dụng, như thì ta tu cái pháp thiền gọi là A Lại Gia Duyên Khởi. Thì A Lại Gia Duyên Khởi thì ngôn từ nó khác, nhưng mà thân tích ra nó cũng gần gần giống như là kinh Thủ Lâm Nguyên, mà gọi là kinh Duy Lai Tàng vậy đó. Đại thừa khởi tín dụng gọi là A Lại Gia. A Lại Gia là một, rồi duyên khởi tất cả là pháp hữu vi đó, gọi là một là tất cả là một. Thì cái thuyết của Mãn Minh Bồ Tát đạo thừa sẽ tính được là A Lợi Gia duyên khởi. Còn cái thuyết của Thiên Thọ, của Long Thọ thì cũng A Lợi Gia duyên khởi đấy, nhưng mà nó khác, nó gọi là duyên thức. Mà duyên thức đây thì cái đệ bác thức cũng tức là A Lợi Gia vậy, từ A Lợi Gia mà nó duyên khởi ra. Mà là do duyên khởi thì tên hiện tượng nó thì siêu phai ngàn khác, nhưng mà về bản thể của nó cũng là bản thể chung cùng. Thành ra tôi mà theo duy thức tôn á thì quán về bốn cái chốc nè, rồi quán nhận thức được bốn về cái pha khởi nè, rồi thì mình đạt tới cái chỗ nguyên thành thật tánh, đó là cũng là một cái cấp tư thường đấy. Do vậy mà tôi đã từng nói từ lâu rồi đó, thường nó như cái cách nhớ của nhân loại vậy. Đã là nhân loại trên thế giới thì mọi người ai cũng phải ăn muối, không ăn muối là không phải con người, con người không sống được. Mà muối là ngày nay người ta là từ thêm iốt nữa cơ. Cái muối không mà nó cũng chưa có thể còn sinh còn phù, mà ăn thiếu muối thì nó lại càng sinh phù mau nữa. Đó cho nên là làm muối là cái món ăn chung của nhân loại. Cái việc riêng về đạo Phật thì hiểu người nào gọi là tu Phật thì đều là phải ăn tu thiền, đều là phải học thiền. Pháp môn nào của Phật dạy, ứng dụng pháp môn đó đều phải tu thiền. Người nào nói là pháp môn đó trong đó không có thiền mà là pháp môn của Phật là người đó học chưa tới. Ê, chỗ đó là tôi nói rồi, đại chúng để ý có những sự việc nhất thời được đời đời đánh giá khác nhau, nhưng mà thời gian sẽ xa rồi sẽ trả lại sự công bình, sự tâm sáng, không thêm không bắt cho bất kỳ một ai. Cho nên vấn đề là mình nghe rồi mình phải nghe rồi phải suy nghĩ có thời gian nó sẽ thay đổi, nó sẽ trả lại sự trong sáng, sự thanh bạch, sự công bình, không thêm không bớt cho bất kỳ một ai. Cho nên những cái điều của tôi nói, tôi chịu trách nhiệm của thời gian. Là người nào nói trong pháp môn nào của Phật mà trong đó không có thiền để bắt bỏ là người đó học Phật rất non nớt. Còn tất cả mọi người gọi là đệ tử Phật, học kinh điển của Phật, trong các pháp môn tu nào đều phải có thiền hết. Bây giờ tôi nói thí dụ đây nè, một cái pháp môn mà phải yêu cải và thiền với tịnh, tôi ngồi tịnh độ mà có thiền mà không có tịnh độ đó thì tôi mười ngày là lạc hết chín nha. Nói vậy đâu có được. Hữu thiền mà vô tịnh độ là thập nhân cửu thối lộ. Ai tu thiền mà không tu tịnh độ, không tu tịnh độ thì chúng tôi thiền thôi, mười ngày là cách chín. Ông tổ đó không có thiệt tình. Ông tổ đó một là học non nớt, hai là dự khỉ kéo bụng đạo về cho mình. Cái câu đó không có chân lý. Tôi phân tích cho tổ đó biết rằng là tịnh độ, gọi là tôi tịnh độ tức là đặt cái vấn đề là cảnh giới cực lạc chứ gì, đều phải tu thiền hết. Phật hiệu như đà pháp giới, toàn thân từ xứ huyện quốc dân cực lạc tịch quan chân cảnh ca trung nguyên, anh không có tu thiền anh làm sao mà anh giới được cái cõi đời này là cực lạc? thường tập quán, tập tịnh độ ở trong cái cõi đời vật chất này. Anh nói tôi thường là sao thế cái đó? Mà nếu anh không tu như diễn tâm bà đề á, thì anh thấy giảng pháp đều là có, cái nào cũng có, cái nào cũng tốt, cái nào cũng quý. Anh chạy theo đó, anh đam mê đó. Nghĩa là anh không có tu thiền. Thì anh không nhận thức được cái tính như diễn, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ của giảng pháp. Rồi anh đam mê đó. Thì anh làm sao anh có cực lạc được? Trong khi đó cái pháp môn tịnh độ mà đi sâu với các vị tổ mà là sâu á, người ta nói rằng là phải thích được cái cõi đời này nè, như cõi đời này nè là thường tịnh quan tịnh độ đó, có nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn nguyên đó, mà anh phải tu tư duy, anh phải thấy được cái tính chất vô thường vô ngã khổ và bất tịnh của nó, cho nên anh phải buông bỏ nó đi, anh phải xa nạp hàng nó đi. Thì lúc bây giờ anh mới thấy được là cõi đời này không có mọi nguyên nhân đau khổ như người ta tưởng. Mà nó có sự an lạc. Mà muốn có sự an lạc đó là do phải thấy được cái tính chất như mong, như nguyện, như đời, như ảnh, như lộ của giảng pháp. Thế thì không thích thì làm sao mà thấy tịnh độ đúng cái chân lý được để mà có gọi là chuyển ta bà thành tịnh độ chứ. À, cho nên là nói lôi thôi dữ lắm cơ. Vì vậy cho nên tịnh độ không có phải là đi niệm Phật, người ta dùng cái từ gì đó đủ cái kiểu, nhưng mà không phải niệm bằng cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hay là Nam Mô Phật A Di Đà. Bây giờ là người ta có đổi lại, ta nói Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà. À, rồi nếu mình nói kia là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, kiểu nào cũng đều không thua cái Phật. Đấy, thường tư từ không thì nói ngang tàn kiểu vậy đó. Đó ai dám cãi. Bây giờ anh cãi là anh thua thôi. Cái thứ môn từ nhân tự đó, bao nhiêu nước là nói nhân tự kiểu khác, bao nhiêu kiểu cái văn phạm của nó đó mà. Không có người Phật đó. Anh nói Nam Mô Phật Thích Ca cũng được. Mà nói Nam Mô Thích Ca Mâu Ni, Phật tử có trở lại vậy. Nói Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà. Từ trước đến nay niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng không có gì trở lại. Anh nói chuyện lật vật nhẫn như cái đồ đó, anh thua những cái Phật. Mà Phật là cái gì ở trong cái đầu anh đó? Phật là nhận thức được cái lý vô ngã nè, cái lý vô thường nè, cái lý bất tịnh nè, cái lý khổ nè, cái lý giải thoát ra không nè. Chân lý cho sự kiện đời của ổ như pháp là như mộng, như nghĩa, như đài, như ảnh, như lộ, như duyên. Được nè. Cái đó mới là cái chân lý mà để cho anh tu tập, anh tu luyện. Chứ còn cái Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật thì anh thiếu chí. Cho nên người ta sửa lại. Cho nên là có thuốc được làm cho Nam Mô A Di Đà cho nó khỏi. Khỏi được. Nam mô Ni là Phật, Nam mô Phật là Phật, Nam mô A Di Đà 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 Phật. Cái người này tu họ niệm cho chánh là họ có dẫn lên không? Có chứ. Thế thì là cái chữ mà cái chữ tôi làm gì? Cứ miệng người ta nói sợ về rồi đó. Cứ Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, rồi ta được nhẹ nhàng không? Nhẹ chứ. Thế mà chưa được sửa một cái từ đó. Học non nớt. Học non nớt giống như thầy thuốc non nớt á. Hết thuốc cho ta uống bậy bạ. Chết. Không làm bệnh mà chết. Tôi nói như vậy, tôi cũng bảo là các người phải nghe tôi là thầy thuốc chuyện đâu nhá. Nhưng mà, nghiệm coi. Vì vậy cho nên là tôi tịnh độ, các vị phải niệm cơ bản, người ta có cái cách gọi là sổ tính niệm Phật. À, thành ra là cái pháp môn tịnh độ nó vẫn tu sở tức thiền. nó niệm theo hơi thở mà. Nam mô A Di Đà Phật hay là Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nó niệm theo hơi thở.
Để chi? Để là cái danh hiệu đó là cố định để nó cột cái tâm lại. Với cái danh hiệu đó không có nhầm cái gì hết đó. Phật Như Lai phương tượng là nói ông Phật đó tên đó, ông Phật đó tên đó là phương tượng của Như Lai nói vậy thôi. Chứ không có cái ông Phật đó, kêu cái tên của ông Phật đó, không có làm gì vậy. Còn mới chưa kêu tên khác. Lào kêu tên khác, Thái Lan kêu tên khác, cũng như ông Phật đó mà kêu tên khác thì làm sao ông Phật đó biết. Vậy mà mọi người nếu mà học pháp môn của Phật mà tu, dù là văn tự ngôn ngữ diễn đạt lời lẽ khác nhau, mà mọi người đều có được giải thoát giác ngộ thật sự, cũng như là một cái nước mà người ta khắp sắp chết hết rồi đó, mà người nói là tôi cần nước, tôi muốn nước, đem nước lại chế vô người đó cũng người đó sống cảnh liền. Người nói I want to water, đó là cái nữ là I want to water, I want water, đem lại đưa cái nước á, uống họ cũng mạnh. Người đó cái nước nó phát tức, tôi muốn phát tức là nước á, đem ra vô đó, vô miệng họ uống họ cũng lạnh, họ cũng mạnh. Thì trên thế giới này mấy trăm nước đều nói cái nước này khác nhau hết. Nhưng mà cái người mà biết nhân cái dáng vẻ người ta cần nước, người ta thấp chất gì thứ nước, đem nước vô người ta sống hết, mà không cần nói cái nước này là cái tên của nó là cái chữ gì. Nó cái gì cũng được. Mà có cái đó là người ta sống, còn không có đó là người ta chết vậy thôi. Thế thì là cái duyên hiệu Phật cũng vậy đó. Ở đó mà lắc nhắc rồi đổi chữ đổi từ đó là cái gì? Cho nên nói cái niệm Phật không phải niệm cái tên của ông Phật Thích Ca, là ông Phật A Di Đà. Mà các vị không biết là các vị niệm ông Phật A Di Đà, các vị kêu không, không phải gì đâu. Kêu Phật Di Đà không vậy đó, kêu một ngày đã đời, ngày mai lại kêu nữa, kêu 7 ngày luôn. Bây giờ mới có cái tên rồi tôi mới nghe, tôi 50 năm rồi tôi mới nghe có cái từ Phật Thất ra. Kêu không? Phật Thất là niệm lần 7 ngày á. Cái này tôi mới nghe thôi. Chứ thầy tôi dạy rồi đó, giờ bao nhiêu trời đọc Phật Thất rồi không có nghe cái từ đó. Phật Thất thì có. Nhà Tân nói là trọn đời, rồi không trọn đời, nửa chừng ra có, rồi nửa chừng ra nói là 8 năm, rồi 8 năm không có, rồi nửa chừng 18 tháng có, 18 tháng nói giờ, thôi không tháng nào hết trơn, giờ khỏi nhập, cái gì nhập thất thì có nghe, còn cái Phật Thất này á, thì không biết cái từ đó đó là sao, tôi hồi nhỏ tới giờ chưa nghe. Nhưng mà dù là 7 ngày gọi là một Phật Thất hay là cái gì đó, thì tôi xin báo cáo với các vị là trong cái pháp môn niệm Phật các vị phải có học thiền, thì các vị đi vào chánh quán niệm nào đó các vị mới có giải thoát giác ngộ. Cho nên cái gì mà niệm Phật không thôi thì cái kết quả hết sức là mong manh, là ít ỏi. Thế cũng có kết quả chứ sao là không? Cứ Nam Mô như là Phật, Nam Mô như là Phật, các vị niệm liên ngày có kết quả chứ sao là không? Nhưng mà cả ngày mà niệm như vậy là hao hơi tổn sức đó. Rồi á, chiều mình về thì cái thời gian đó mình không có niệm nữa được. Hoặc là qua 7 ngày đó mình không còn niệm nữa được, mà mình chưa có cái trí tuệ nhận thức chân lý để mà sử dụng trong mọi thời gian trong cuộc sống đó,
thì coi như là mình tu hành nó niệm Phật đó, các vị niệm Phật là kể như là giới đi. Là vì trong tuần lễ đó các vị không có giết người được, không có trộm cướp được, không có tài dâm, không có giọng ngữ, không có nói dối. Coi như là một tuần lễ đó là các vị tu giới. Nhưng mà cái giới đó, là các vị phải học tập cái cách mà ứng dụng của giới. Luôn luôn các vị nhận định giới, rồi nó thành ra bệnh, rồi từ bệnh nó cho nó quệ. Thì cái chữ giới nó công việc nó vô cùng. Và nếu mà chữ giới không mà đưa ra giới nào nói với nó giữ trong cái ngày đó đó. Rồi ra là đưa ra mà các vị không học gì cái cách giới, giới tướng, giới tính, giới thể ra. Mà chỉ giữ giới trong cái ngày đó. Thì những cái ngày khác. Những cái điều kiện giữa đó giấc ngộ của mình bỏ tách rời nó ra nó mất hết. Nó không còn nữa. Do vậy cho nên là các vị học Phật pháp niệm Phật mà phải học giáo lý. Để mà niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Thì cái đó mới được lợi ích lớn. Còn bằng không thì mình kêu tên Phật không mình nói kêu hoài được. Rồi nó mất đi cái sự giải thoát giác ngộ. Cho nên là tôi khuyên các Phật tử đó là cái pháp môn như viễn trong ai đề là dễ tu lắm. Cứ thấy tất cả đều là như mộng, như viễn, như bào, danh, như lộ, như điện. Rồi là làm chơi, ăn chơi, học chơi, hành chơi, tu chơi. Và nói chuyện chơi, cười chơi. Mà không có cái gì quan trọng hết. Đói bụng ăn chơi, ngủ ngủ chơi, mình có chịu quá cái thuốc uống chơi, uống hàng hết chấp nhận, chết chơi, hết tập, tập cái đó ngồi ha, cho nên tôi là tôi khuyên vậy, nhưng mà các vị muốn cái nào thì làm cho cái đấy không sao đây nữa. Cho nên tôi đã từng nói các vị là hồi tôi nhỏ đó tôi không có chịu các cái đồn khác. Tôi thích tụng kinh Kim Cang Bát Nhã là vì tôi thích cái nguyên nguyện trong ma đề. Thành ra là cái bảo cái nhân nguyên mà các loại trẻ là cái thiệt ngay trong lúc vừa học á. Chân tâm hữu như không, duyên không có. Cái nguyện vô như vô thể diệt bất thật như không. Nơi vọng hữu chư chân, vọng chân, đồng nghĩa vọng như khi các chân và khi chân. Vân hà, tiếng sợ chết. Kinh gian như thật tấm thì có việc ra lô. Mà hỏi tức vô minh pháp minh tiện giải thoát. Dân dân là tại vì mình mê cái như diễn tâm ma đề cho nên mình gặp cái đó là mình thực trước. Còn tùy các con cơ mà mọi người đều có thể tu cái môn thiền nào cũng đều quý hết. Đây thế thì còn 15 phút nữa thì coi như là tạm ngừng cái giới thiệu này đây. Giờ coi thử coi cái câu hỏi rồi có gì đây ha. À có vị nào tỏ mắt làm ơn bọc thì tôi cảm ơn ha. Có. À đọc dùm cứ mắt trên đầu xuống. Đọc phải lên đâu mới được chứ.
Thầy, thật là phúc duyên cho hàng Phật tử chúng con được theo thầy học đạo. Hôm nay là buổi giảng sau cùng như hàng năm. Chúng con một lòng mong thầy pháp thể sinh an và trông chờ buổi giảng đầu tiên của năm mới. Chúng con số đông tại giảng đường này vì rất nhiều lý do không thể tới thăm và chúc sức khỏe thầy. Vì vậy tại nơi này, xin thầy cho phép người đại diện chúng con dâng lên thầy vài lời. Kính xin thầy quan hỷ cho.
Xin cảm ơn cái lời này, nhưng mà đây không phải câu hỏi nha. cái này là loài cái loài em cho các câu hỏi xin tới làm cái lời phán phán căn nghệ này rồi giờ cái thứ hai.
Bạch thầy, con muốn hỏi thạch nữ có con hay không con? Kinh Di Ma Cà quyển 2 trang 32 thầy viết: như con của thạch nữ, kinh Đại Bát Niết Bàn thầy bảo thạch nữ vốn không con.
Mà như ai mà biết vậy, ổng cũng nói trời ơi, sao mà ta đánh giận tôi mấy thánh tu sư phụ, ổng có phụ như tên vậy? Thật nữ là cái người bằng đá. Cái này là cái ví dụ. A-la-hán mà còn phiền não đau khổ thì giống như thạch nữ mà đẻ con vậy. Các người nghe cái câu đó ví dụ vậy ha, giống như lai mà còn phiền não mà còn đau khổ thì giống như thạch nữ mà còn đẻ con vậy. Cái câu đó mình phải hiểu ngược lại là thạch nữ không bao giờ đẻ con, cho nên Như Lai không bao giờ còn có phiền não đau khổ. Hiểu thì phải hiểu là vậy đó. Cũng như chừng nào đá nổi lên chìm núi chua trên mạng, anh mới tìm được em đi vĩnh viễn đây. Có nghĩa là giận quá rồi giờ đi vĩnh viễn không có tìm được, bởi vì muối làm sao mà chua, chanh làm gì có mặn, mà muối chua chanh mặn anh mới tìm được em, mà muối không bao giờ chua chanh không bao giờ mặn, có nghĩa là anh đi vĩnh viễn vĩnh biệt anh, không bao giờ anh tìm em được. Đó thì mình phải hiểu câu đó cái nghĩa nó vậy đó. Cho nên cái từ thạch nữ là người ta lấy cái thứ mà không bao giờ, thạch nữ mà sinh con là không bao giờ có cái việc đó. Như Lai mà còn sinh thì nói trở lại không bao giờ có việc đó. Ý như vậy thôi. Ủa còn câu nữa? Cái điều hỏi là để ý đó nha, thành đấy không có con. Như cái người bằng đá. Người bằng đá không bao giờ lấy con được. Để ví dụ rằng Như Lai và thành Phật rồi không bao giờ trở lại làm thầm vui được. Giống như đã là thạch nữ thì không bao giờ có con được. Để là vậy đó. Ủa còn câu nữa đâu? Hả? Như là đọc cái chữ khúc coi cái gì? Câu nào đã mới đọc?
Con là cư sĩ Nguyễn Văn Thịnh, kính gửi và thượng thích từ thông. Con xin phép thầy cho con được hỏi ba câu. Con là cư sĩ Nguyễn Văn Thịnh, kính gửi hòa thượng thích từ thông. Xin phép thầy cho con được hỏi ba câu. Câu thứ nhất, trong kinh nói Phật, tánh Phật có
một đôi
có nói tâm Phật, vậy thì tâm và tánh có giống nhau hay khác nhau?
Rồi.
Câu 2, thầy dạy luôn tâm chân lý như vậy có thành sở chi chướng không? Câu 3,
tâm chân lý, tâm chân lý.
Con xin đầu lại. Con là cư sĩ Nguyễn Văn Thịnh, kính gửi Hòa Thượng Thích Từ Thông, xin phép thầy cho con được hỏi ba câu. Trong kinh nói tâm Phật có lúc nói
tâm,
tâm Phật, vậy thì tâm và tánh giống nhau hay khác nhau? Câu 2, hằng ngày luôn tâm chân lý như vậy có thành sở tri chứng không?
Luôn tâm chân lý có thành sở tri chứng không?
Câu 3, khi ngài Tổ Đạt Ma nói khai thị cho Lương Võ Đế không nhận được lời nói của ngài, ngài mới trở về ngồi xoay mặt vào vách 9 năm, đó là ẩn dụ hay có ý dụ, nghĩa đạo lý gì?
Rồi.
Dạ hết rồi.
Xin trả lời. Cái bài đó tôi có làm cái bài kệ rồi, tại cái dự biến đó. Tâm và tánh đó. Cái là kệ tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thiện âu, tánh chân như bất biến như thủy bổn thanh trần, bất biến tùy duyên, chân thể tánh tùy duyên bất biến, thị tha tâm minh tâm là minh liễu âu bào thượng, mà kiến tánh là thanh tư thủy duyên bình. À, thế là tâm và tánh đó, nó như thế này. Từ từ mình thấy tâm đó, mà giống như mình thấy những cái lao sao bông bóng bọt ở trên nước biển vậy. Còn cái tánh đó là, cho nên tâm nó gọi là tâm là dũng, à, còn tánh đó là thể. Nó giống như là cái nước của biển vậy. Nước của biển là vĩnh viễn không hề có lao sao, không có bọt bông bóng bèo gì hết. Vậy mà từ cái nước vĩnh viễn trong lặng không có sóng mờ bông bóng bọt đó, nó lại duyên khởi ra cái sóng mờ bông bóng bọt kia. Thành ra người ta nói là minh tâm là minh liễu ô bào thượng, mà kiến tánh là thâm tư thủy diện trùng. Mình gọi là tâm đó, là ví dụ như những cái bọt bùng bóng là sao ở trên nước biển, chứ nó không ngoài nước biển, nhưng mà nó không phải nước biển là vậy. Còn cái tánh đó là như cái nước biển mà đứng lặng vậy, à, cái nước biển đó nó là trong trẻo đứng lặng, nó bất biến, nó là cái thể bất biến là tánh, mà còn cái tâm nó là cái dụng tùy duyên. Đại giải là như thế, cho nên tâm và tánh khác nhau. Thành ra Bồ Đề Đạt Ma nói là bất lập dân tự, giáo ngoại được tiền, thực chỉ nhân tâm. À, chỉ vào cái tâm của người đó, anh làm sao mà anh nhận thức được cái thể của nó là chuyên tâm, à, thì anh mới thành Phật. Cho nên tâm và tánh có khác nhau. Hằng ngày của mình phân biệt đó, phân biệt thương nhất như một đường vậy đó, cái đó là cái dụng của vọng tâm. À, còn cái tánh đó, và cũng tức là chân tâm thường trú đó, chân tâm thường trú tức là thể tánh tịnh tịnh minh á, cái đó là cái thể tánh tịnh minh, à, cũng gọi là chân tâm thường trú. Còn cái tâm mà hàng ngày mình sống đây đó gọi là tâm thường thường á, là nó giống như là sống bọt bông bóng bọt của cái nước biển vậy, nó là cái dụng của chân tâm, chứ nó không phải là chân tâm. Mà chân tâm thì nói chung khác là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường trú. Còn cái tâm thường thường của mình đây là vọng tâm đó nha. Hằng ngày mình sống bằng vọng tâm hoàn toàn, cái tâm mà vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu không được á. Ý như là sống ngoài một bông bọt của nước biển chứ không phải là sống biển, chứ không phải là nước biển là vậy. Nhưng mà cái sống ngoài một bông bọt đó không ngoài cái thể nước biển là trong kia. Để con câu gì đó, câu tìm chân lý đó không phải là sở chi kiến. Sở chi kiến á, khi mà nhận thức được chân lý rồi á là không cần tìm. Khi mình chưa nhận thức được chân lý 100% mình mới tìm, chứ nhận thức được chân lý là không cần tìm nữa. Bởi vì như tôi bỏ tâm vọng tìm không có, chân lý tìm, chân lý biết ở nơi nào. Sai lầm ngay trong cái ý niệm bỏ tiền lê cảnh giác tưởng con mà là vật này, cho nên người ta nhận thức được cái giới giờ ta có tiền nữa. Tại vì nó thuộc khó rồi, tại vì ta thấy nó như quyến vậy rồi thôi. Thôi là vì đế là thôi, vì này cũ quá rồi ha, hết giờ rồi, gần đây. Thế là những điều mà tôi nhắc về phần tích như đó thì mong rằng là đại chúng để cho hết giờ. Chúng sanh vô lượng thọ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là xác định với chân chân lý nhân quả. Ai mà không tin cái chân lý nhân quả thì sẽ bị cái chân lý nhân quả như trong đời hiện tại. Cái điều này rất là rõ ràng. Cho nên chỉ trong lao tải giữ lao trừ vật làm nó mất chém vật là nó đến được. Nếu mà mình sống sai lý nhân quả là mình phải bị, mình làm những điều ác thì bị sai như đại lý ha, thì mình sẽ bị cái tai họa. Còn mình sống sai hiền lành trước mắt mình coi như lễ lã thiệt hòa vậy mà chính cái đó mà tôi nghĩ là ăn trời ở chỗ.